Hồng Liên Bảo Giám, chương 1557, tiếp chiến 3, góc truyện audio.com. Hỏa lực của Minh Quân vẫn là tương đối khá, nhóm ngư nhân đầu tiên đăng nhập cơ hồ toàn bộ bị Kim Trúc Phong bạo bao phủ, hơn 3.000 ngư nhân, ở sau hai tốp công kích cũng chỉ còn lại có hơn 100. Trong thiên không, thiên yêu hạm triệt thoái ra phía sau, làm nhiệm vụ đưa Dương Thứ Nguyên vũ khí Kim Trúc Phong bạo tiêu hao rất lớn, trên thực tế bất lợi với chiến đấu lâu dài. Laser phù văn pháo mới là đồ tốt, chỉ cần ngọc thạch đầy đủ, là có thể bắn không ngừng. Nhưng mà chế tạo mũi tên kim khí có thể ở trên dây chuyền sản xuất không ngừng đưa hàng, ngọc thạch thì tạo thành khoáng mạch phải lấy 10 vạn năm tới tính toán. Kim Trúc Phong bạo là tiện nghi, phù văn pháo là cao quý. Chỉ có bắn cạn sạch tồn trữ, chiến hạm mô hình nhỏ mới có thể thay đổi phù văn pháo chiến đấu. Hiện tại Minh Quân của Tô Kính đã tổng kết ra rất nhiều ngọc thư chiến đấu, trước mắt bởi vì là cố thủ bổn thổ tiếp tế đặc biệt dễ dàng, mọi người đều là dùng Kim Trúc Phong bạo để chiến đấu. Chỉ cần lui về Đông Dương Thành, hao tổn gì cũng có thể hoàn toàn bổ sung. Chu gia không chỉ có tiền, còn có đầy đủ vũ khí dự trữ. Chu gia vốn chính là dựa vào buôn bán vũ khí lập nghiệp, chỉ là không bằng Nguyên gia mà thôi. Kỳ Chính dùng ống dòm quan sát thấy trên bờ biển, đại lượng binh lính ngư nhân lớp lớp xông lên cũng có chút kinh tâm. Những thứ ngư nhân này, thật sự là không sợ chết a. Cho dù là quân đội đạo môn, nếu như bị giết một nửa tinh thần cũng xuống thấp, không thể không rút lui. Đợt thứ nhất 3.000 ngư nhân, cơ hồ toàn quân bị diệt nhưng ngư nhân phía sau vẫn mãnh liệt mà đến, đạp trên sóng biển, đánh về phía bờ cát. Những ngư nhân này không có hai chân, dựa vào là một cái đuôi ở trên đất bằng nhảy bật lên. Ngư nhân Pháp Sư cũng không có ở đợt thứ nhất đăng nhập cũng không có chế tạo kết giới thủy thuộc tính gì, làm thực lực của những ngư nhân kia đại giảm. Thì ra đây là pháo hôi, dùng để tiêu hao vũ khí của chúng ta. Kỳ Chính không nhịn được tự nói, bỗng nhiên bên tai có một thanh âm. Nói không sai, ngư nhân là không quan tâm binh lính chết sống, nhưng mà chúng ta quan tâm. Người nào? Kỳ Chính quay đầu lại thấy một thiếu niên đứng ở bên cạnh mình, vẻ mặt nhiệt tình, làm cho người ta khó có thể sinh lòng địch ý. Ta là Khuyển Thập Lang, lâm thời sang đây xem xét. Khuyển Thập Lang vừa nói, trên tay đẩy Kỳ Chính này ra chiếm cứ vị trí của hắn, tới quan sát bờ biển ở nơi xa. Hắn vốn là ở tiên cảnh thế giới, nghe nói bên này có đại chiến, không nhịn được sang đây xem. Tô Kính cũng không ngăn hắn, một mình Khuyển Thập Lang, đối với tiên cảnh thế giới trợ giúp cũng có hạn. Chỉ cần lưu lại đầy đủ máu chó là được, Tô Kính sẽ không ngăn Khuyển Thập Lang trở lại, nhận thức trận chiến tranh liên lụy cả Đông Tần này. Lực lượng trên người Kỳ Chính biến mất bị Khuyển Thập Lang nhẹ nhàng đẩy qua một bên. Động tác của Khuyển Thập Lang rất lớn lối cần ăn đòn, nhưng mà tâm lý của Phó Kỳ này lại cực kỳ tự nhiên. Hắn một chút cũng không tức giận, thật giống như Khuyển Thập Lang nên là chủ soái của hắn. Trong tay Khuyển Thập Lang nặn ra 50 mộc phù, ném ra phía sau, hóa thành 50 phù yêu. Khuyển Thập Lang nói, để cho bọn họ tiếp quản pháo đài, tất cả tên nỏ, các ngươi đều không cần phụ trách. Bọn họ có thể chiến đấu đại khái 2 ngày 2 đêm. Binh sĩ phụ cận pháo đài nghe lệnh lui ra, chỉ có thần binh Khôi Lỗi ở. Góc truyện audio.com, lại chịu trách nhiệm chuyển vận cung tên. Bọn họ trực tiếp chiến đấu, lực lượng cũng không coi là quá lớn, quân đội Chu gia không có huấn luyện đặc thù mà nói, gia nhập thần binh Khôi Lỗi, ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn họ phát huy. Nhưng mà những con rối này, không sợ công kích bình thường, càng thêm thích hợp công tác chuyển vận chiến trường. Khuyển Thập Lang nhíu mày, trên bờ biển nơi xa, ngư nhân càng ngày càng nhiều, ban đầu 3.000 người, chẳng qua là ở trong phạm vi 2 dặm xuất hiện. Trên biển rộng, sóng biển càng ngày càng cao, xông về bờ cát càng nhiều ngư nhân lên bờ, điên cuồng xông về trước. Phù văn bẫy dập trên bờ cát liên tục bộc phát, rất nhiều ngư nhân nửa người dưới máu tươi lâm ly, đã không cách nào đi về phía trước rồi. Ngư nhân phía sau căn bản không quan tâm loại bẫy dập này, vẫn xông về trước đánh, đạp đồng bạn nhà mình ở dưới chân, trở thành vách chắn thiên nhiên chống đỡ bẫy dập. Thật là cầm thú a, Khuyển Thập Lang cảm thán, loại phù văn bẫy dập này là biện pháp ngăn cản tốt nhất. Trên thân nhân ngư có khôi giáp, lực phòng ngự bản thân cũng coi như xuất chúng, phù văn bẫy dập không thể nào xuyên thấu ngư nhân, sau đó tạo thành thương tổn cho ngư nhân phía trên. Nhưng cách làm như thế thật sự là rất đau đớn tinh thần. Dĩ nhiên, ngư nhân làm như vậy, là bởi vì không trung công kích chưa từng có dừng lại qua, muốn làm cầu, hoặc lót đường, căn bản là không có thời gian. Ngư nhân Pháp Sư còn không có xuất hiện, phá hủy bẫy dập không phải là chuyện tình binh lính có thể làm được. Loại phù văn bẫy dập này, địa phương ghét nhất chính là, sau khi ngươi kích hoạt, sẽ không hoàn toàn mất đi hiệu lực, một phù văn kém không nhiều có thể kích hoạt hơn 10 lần, mới có thể từ từ hạ thấp xuống uy lực. Luyện khí sĩ của Chu gia chế tạo những đồ vật này, vẫn là rất có thể tin tưởng. Đến nay mới thôi, ngư nhân bị công kích liên tục cũng khó có thể lại tiến hành nhanh chóng di động, chỉ có thể ở tại chỗ ngoạ ngoậy. Công kích trên bầu trời, tần số vẫn giống nhau, ngư nhân bị thương chỉ có thể tại nguyên chỗ chờ chết. Nửa giờ sau, ngư nhân mới đẩy vào khoảng cách chưa đủ một dặm, ở bờ biển hơn 400 mét, đại khái nằm hơn 2 vạn thi thể. Lúc này trên bờ biển, đã nhiều ra một loại binh chủng ngư nhân. Rùa lớn, những rùa lớn này, động tác cũng không tính chậm, ít nhất kém không nhiều tốc độ chạy trốn của một người trưởng thành. Trên giáp xác của rùa lớn, có phù văn trùng điệp, một đường sông về trước bị kim trúc phong bạo trên bầu trời bắn chết lại như cũ trở thành ván cầu. Kim trúc phong bạo bắn chính là tên ngắn, toàn bộ có thể chìm vào trong mai rùa. Những phù văn kia, là cung cấp tốc độ cho rùa lớn, chứ không phải là cung cấp phòng ngự. Các ngươi chú ý, ngư nhân sắp cao tốc xung phong, hạm đội trên bầu trời tần suất công kích sẽ không gia tăng, cẩn thận một chút, cốt tiễn của ngư nhân không phải là xạ kích thẳng tắp. Có tấm chắn, toàn bộ dùng ra đi. Cách chương.